Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 11, 2017. Thượng đỉnh ASEAN mở ra tại Manila, Biển Đông vắng bóng trong lời khai mạc hội nghị. Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc và Việt Nam đạt được đồng thuận quản lý tranh chấp Biển Đông nhân hội kiến giữa hai lãnh đạo Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. 23 nước trong Liên hiệp châu Âu ký kết Hiệp ước Hợp tác quân sự chung. Mỗi ngày một sự kiện. Hồ sơ Biển Đông, ASEAN vẫn có thể dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc bành trướng. Kính thưa quý thính giả, vào hôm nay 13 tháng 11, Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội Đông Nam Á bắt đầu mở ra tại Manila, với trước hết là hội nghị của 10 thành viên ASEAN. Điều thu hút sự chú ý của các nhà quan sát là Tổng thống Philippines Duterte, Chủ tịch đương nhiệm của khối ASEAN đã không đề cập đến vấn đề Biển Đông trong bài diễn văn khai mạc hội nghị. Trọng Nghĩa cho biết chi tiết.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, bài phát biểu của ông Duterte không nói gì đến Biển Đông mà chỉ đề cập đến mối đe dọa của khu vực được ông xác định là chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực, đe dọa hòa bình, ổn định và sự an toàn của khu vực, vì những hiểm họa này không phân biệt ranh giới. Việc ông Duterte phớt lờ hồ sơ Biển Đông đã được dự báo trước. Ngay từ hôm qua, nhân một cuộc hội thảo thương mại, Tổng thống Philippines đã gợi ý là các lãnh đạo về dự hội nghị không nên đề cập đến vấn đề Biển Đông. Thậm chí, ông còn tố cáo, xin trích, những cái đầu nóng muốn ASEAN đối đầu với Trung Quốc. Việc Chủ tịch ASEAN muốn nhận chìm hồ sơ Biển Đông không có nghĩa là vấn đề này không được đặt ra. Theo Reuters, một dự thảo tuyên bố chung của hội nghị đã nêu lên rằng các nước ASEAN sẽ không xem sự tương đối yên tĩnh trong tranh chấp Biển Đông hiện nay là điều hiển nhiên. Dự thảo ghi nhận, xin trích, trong khi tình hình yên tĩnh hơn, chúng ta không thể xem sự tiến bộ này là điều hiển nhiên. Quan trọng là chúng ta hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế. Một nguồn tin ngoại giao cho hãng Reuters biết là tuyên bố chung sẽ được công bố sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc.
Hồ sơ Rohingya cũng không được đề cập tại Manila. Binh sĩ Miến Điện bị tố cáo hãm hiếp tập thể, làm nhục một cách có hệ thống phụ nữ và bé gái thuộc sắc dân thiểu số Rohingya. Nhiều hành động có thể bị coi là tội ác chống nhân loại, theo báo cáo ngày 12 tháng 11 của Pramila Patten, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, sau khi thu thập các bằng chứng tại Bangladesh, nơi có khoảng 610.000 người Rohingya tị nạn, hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 tại Philippines. Cố vấn nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi tìm cách tránh đưa cuộc khủng hoảng Rohingya vào thông cáo chung. 7 năm sau ngày được tự do, khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991 vẫn được người dân Miến Điện ủng hộ, tuy nhiên bắt đầu xuất hiện những lời chỉ trích. Thông tin viên RFI Sarah Bakaloglu từ Rangoon tường trình.
Trong vòng nhiều năm, Bobo là một nhà hoạt động Miến Điện công khai bảo vệ giải Nobel Hòa Bình khi bà bị giam lỏng tại nhà và khi bà bắt đầu vào quốc hội. Nhưng ngày nay, ông lên án bà Aung San Suu Kyi đã cắt đứt với xã hội dân sự. Ông nói, trước đây bà ấy là người dễ gần, giờ bà không đối thoại với xã hội dân sự nữa. Để xây dựng hòa bình tại nước tôi, người ta cần xã hội dân sự. Hiện tại có rất nhiều đạo luật chấn áp tại đất nước của chúng tôi, và từ khi đảng NLD lên nắm quyền, bà Aung San Suu Kyi vẫn sử dụng những đạo luật chấn áp đó, thậm chí bà ấy còn lập ra thêm nhiều đạo luật khác để hạn chế tự do ngôn luận. Ông Bobo thừa nhận là thách thức vẫn còn nhiều, tầm hoạt động của cố vấn nhà nước Miến Điện bị hạn chế. Nhưng đối với Khin Sanda, một nhà đấu tranh người gốc bang Rakhine, thì giải Nobel Hòa Bình đã thay đổi từ khi bà lên nắm quyền. Ông cho biết, trước đây tôi rất yêu quý bà ấy, hiện giờ thì tôi nghi ngờ quan điểm xây dựng đất nước của bà. Ví dụ, bà Aung San Suu Kyi từng nói sẽ thay đổi hiến pháp, thế nhưng từ đó là sự im lặng. Bà ấy giờ đã trở thành một nhà chính trị, thỏa hiệp với phe quân đội và tham gia trò chơi chính trị. Tôi không còn coi bà là một biểu tượng hòa bình nữa. Phe quân đội vẫn nắm nhiều quyền lực tại Miến Điện, họ đứng đầu 3 bộ chủ đạo trong chính phủ và nghiễm nhiên chiếm 25% số ghế tại nghị viện.
Sarah Bekeloglu, Rangoon, RFI.
Cũng tại Manila, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa làm báo chí thất vọng. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump dàn cảnh thái độ hòa thuận với đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte trước mặt phóng viên. Không một vấn đề liên quan nào đến tình trạng như vi phạm nhân quyền được nêu lên bên cạnh nhà lãnh đạo tự khoe đã từng giết người lúc 16 tuổi. Khi được phóng viên đặt câu hỏi về nhân quyền, Tổng thống Donald Trump tránh né bằng sự im lặng. Tổng thống Rodrigo Duterte thì cắt gọn, đây không phải là họp báo mà là hội kiến song phương. Sau cuộc hội kiến dài 40 phút, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết hồ sơ nhân quyền không được đề cập đến. Khác với người tiền nhiệm, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông là người bạn của chính quyền Duterte. Còn phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thì bảo đảm nhân quyền được đề cập ngắn gọn. Về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Philippines cũng như ở các chế độ khác, chính quyền Trump cam kết không tố cáo công khai nhưng không thụ động và luôn thiên về lối vận động kín đáo. Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc và Việt Nam đạt được đồng thuận về việc xử lý căng thẳng giữa hai nước tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố phần lớn chủ quyền. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất làm trọng tài nếu có Hà Nội yêu cầu.
Theo Tân Hoa Xã, hai bên đã đạt được thỏa thuận này sau buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đồng nhiệm kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập tại Hà Nội. Vẫn theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, hai bên đã đạt được một đồng thuận quan trọng để giải quyết một cách thích đáng các vấn đề hàng hải và cùng cố gắng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nêu chi tiết nội dung bản thỏa thuận. Thỏa thuận Việt-Trung về Biển Đông mà Tân Hoa Xã thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Theo AFP, có lẽ Bắc Kinh đã bất bình về tuyên bố này vì từ lâu, chính phủ Trung Quốc khẳng định Hoa Kỳ không có vai trò gì hết tại vùng biển chiến lược này và các vấn đề căng thẳng phải được giải quyết theo con đường đàm phán song phương.
Kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được Nhà Trắng chính thức hoan nghênh. Trong một bản thông cáo công bố ngày hôm qua 12 tháng 11, Phủ Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chuyến công du của ông Trump cho phép tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Mỹ-Việt.
Bản thông cáo của Nhà Trắng dẫn lại lời Tổng thống Donald Trump xác định rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất hành tinh và Mỹ hưởng lợi khi thiết lập quan hệ đối tác ở khu vực châu Á, một khu vực phát triển thịnh vượng tự lập. Thông cáo đã điểm lại những gì mà Tổng thống Mỹ gặt hái và đã quyết định ở Việt Nam, trong đó có việc củng cố thêm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt, được cho là một yếu tố quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương theo cơ chế tự do và cởi mở. Thông cáo nhắc lại rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ xây dựng đại sứ quán mới ở Hà Nội. Một ví dụ cụ thể cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước. Hai bên cũng hoàn tất một kế hoạch hành động 3 năm về hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu hải quân. Mỹ cũng chính thức bàn giao một tàu tuần tra duyên hải lớp Hamilton giúp Việt Nam nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải và thực thi pháp luật. Ngoài ra hai bên, theo bản thông cáo của Nhà Trắng, cũng tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng không hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp dựa trên pháp luật quốc tế. Đặc biệt, bản thông cáo cũng nhắc lại rằng lãnh đạo Mỹ và Việt Nam hoan nghênh kế hoạch dự trù cho một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam ngay trong năm 2018.
Thêm một bước tiến mới để thúc đẩy dự án phòng thủ chung trong Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay, Pháp Đức cùng với 21 thành viên Liên hiệp châu Âu ký kết một hiệp ước hợp tác quân sự với 20 cam kết để vực dậy kế hoạch phòng thủ chung châu Âu bị dậm chân tại chỗ từ 60 năm qua. Theo AFP, 23 ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của Liên hiệp châu Âu sẽ ký tổng cộng 20 cam kết hợp tác phát triển vũ khí trợ giúp nhau trong các chiến dịch quân sự ngoài châu Âu. Trong giai đoạn đầu đã có 50 chương trình cụ thể được đề nghị trong hiệp ước gọi là Hợp tác cơ cấu và thường trực, gọi tắt là CSP, một bước tiến lịch sử theo nhận định của trưởng ngoại giao châu Âu Federica Mogherini. Từ khi dự án COD, tức là Cộng đồng châu Âu phòng thủ chung, bị thất bại cách nay 60 năm, Liên hiệp châu Âu luôn dậm chân tại chỗ và chỉ trông cậy vào ô dù bảo đảm an ninh của NATO và Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ 3 năm qua, một loạt sự kiện từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, khủng hoảng di dân nhập cư, Brexit và với một tổng thống Mỹ như Donald Trump đã buộc các nước châu Âu phải gạt qua một bên tâm lý ích kỷ, hợp tác bảo vệ để cùng nhau hợp tác với nhau. Theo AFP, tuy cùng thúc đẩy dự án phòng thủ chung nhưng Đức và Pháp có hai nhãn quan khác biệt. Berlin muốn tập trung vào chế tạo vũ khí để có thể huy động nhiều thành viên châu Âu gia nhập, trong khi đó Paris muốn về lâu về dài châu Âu phải can thiệp chung vào những nhiệm vụ bất trắc ở ngoài biên giới. Trong số 5 thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu, Đan Mạch dứt khoát đứng ngoài, Ba Lan, Áo, Ireland và Malta chưa quyết định. Cũng về thời sự châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy kêu gọi đa số thầm lặng ở Catalonia lên tiếng trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới.
Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Tây Ban Nha kể từ khi vùng Catalonia bị tước quyền tự trị và bị đặt dưới sự kiểm soát tạm thời của Madrid nhằm mục đích ủng hộ ứng viên Javier Garcia Albion thuộc Đảng Nhân dân PP theo khuynh hướng bảo thủ của Thủ tướng. Tuy nhiên, theo AFP, cuộc vận động của Đảng PP có thể sẽ khó khăn vì trong cuộc bầu cử cấp vùng gần đây nhất, đảng này chỉ nhận được 8,5% phiếu bầu. Phát biểu trước những người ủng hộ Catalonia ở lại Tây Ban Nha, Thủ tướng Rajoy tuyên bố muốn tìm lại vùng Catalonia của tất cả mọi người, dân chủ và tự do, và chúng ta chỉ có thể đạt được mục đích đó nếu đa số vẫn im lặng biến tiếng nói của mình thành phiếu bầu. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp đang làm việc hoặc đã làm việc tại Catalonia đừng rời vùng này và người dân Tây Ban Nha hãy tiếp tục tiêu thụ sản phẩm của Catalonia. Trong khi đó, ngày hôm nay, cựu chủ tịch vùng Catalonia Carles Puigdemont hiện đang lưu vong tại Bruxelles tuyên bố ông sẵn sàng xem xét một giải pháp khác ngoài tuyên bố độc lập của vùng.
Hôm nay, Pháp tưởng niệm nạn nhân loạt khủng bố ngày 13 tháng 11, 2015. 3 giờ đồng hồ kinh hoàng, 130 người chết, 400 người bị thương. Cách nay đúng 2 năm, vào đêm thứ Sáu 13 tháng 11, một nhóm khủng bố Hồi giáo gần như đồng loạt tấn công vào 6 địa điểm trong Paris và ngoại ô Saint-Denis, gồm nhà hàng, rạp hát và sân vận động Stade de France, nơi Tổng thống François Hollande đang xem một trận bóng đá Pháp-Đức. Về phía khủng bố, 8 kẻ sát nhân bị tử vong, trừ đầu não, trốn sang Mỹ nhưng cuối cùng đã bị bắt, và lần lượt 15 đồng lõa trong đường dây Daesh đã bị sa lưới. Hôm nay, Tổng thống Emmanuel Macron cùng người tiền nhiệm François Hollande đi thăm 6 nơi bị tấn công trong ngày tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát. Đối với phần lớn nạn nhân sống sót, thảm kịch này luôn ám ảnh tâm trí. Sự kiện Daesh bị thảm bại tại Iraq và Syria không làm giảm nguy cơ khủng bố tại Pháp. Theo Giám đốc Cơ quan Phản gián Laurent Nunez, điều đáng lo ngại là khủng bố dưới sự bảo trợ của Daesh được huấn luyện chuyên nghiệp hơn ở Syria và Iraq có thể ra tay tấn công tự sát hay bằng xe bom tại Pháp. Và theo thẩm định của an ninh Pháp, trong số hàng ngàn thanh niên đầu quân cho Daesh, 281 đã tử thương, 244 người bí mật hồi hương. Trong số còn lại, 686 người, nam lẫn nữ, cùng với 500 trẻ em vẫn còn ở Trung Đông. Tiếp tục chuyển dài vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tin vào ai? Sau lời tuyên bố tại Đà Nẵng, cho rằng Tổng thống Nga thành thật, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị toàn bộ giới chính trị Hoa Kỳ chỉ trích cho dùng. Dù ông đã cố chữa cháy, từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourté tường trình.
Ông John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa là người ném đá đầu tiên. Ông chỉ trích Tổng thống Mỹ đã ngây thơ cả tin vào những gì Tổng thống Nga Putin nói gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Về phía Đảng Dân Chủ cũng có cùng phản ứng và chế giễu tính cách cả tin của ông Trump. Tuy nhiên, có lẽ những lời chỉ trích kiêm khắc nhất là xuất phát từ phía các chuyên gia, những người nắm rõ tình hình. Trả lời đài CNN, ông John Brennan, cựu giám đốc CIA khẳng định, không có chút nghi ngờ gì rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử này, và thật lạ lùng khi thấy ông Donald Trump không thừa nhận điều này và không phản kháng lại Putin. Mối đe dọa Nga đối với nền dân chủ Mỹ là có thực. Ông James Carter, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia NSA, ngồi cạnh ông Brennan thì nhấn mạnh thêm phát biểu của cựu lãnh đạo CIA, ông nói, Putin đã tham gia phá hoại hệ thống, nền dân chủ và tiến trình của chúng ta. Và để diễn đạt theo một cách khác, tôi nói rằng thật kinh ngạc và điều này gây nguy hiểm cho đất nước. Đối với hai chuyên gia tình báo, thì ông Donald Trump là một món đồ chơi của các chính trị gia như Putin, Tập Cận Bình, những người biết cách ve vãn cái tôi của ông Trump để thao túng Tổng thống Mỹ. Trong một thông điệp Twitter, Tổng thống Donald Trump đã lên án Brennan Carter và James Comey, cựu giám đốc FBI, là những chính trị gia vô đạo đức. Cựu giám đốc CIA John Brennan đáp trả rằng ông nghĩ là Tổng thống đang tìm cách vô hiệu hóa phân tích của các cơ quan tình báo. Đồng thời nói thêm, căn cứ vào nguồn gốc của lời chỉ trích này, tôi coi đó như một huy chương danh dự.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Iran và Iraq bị động đất mạnh, ít nhất 344 người chết và gần 4.000 người bị thương. Trận động đất 7,3 độ Richter xảy ra đêm hôm qua rạng sáng hôm nay tại vùng biên giới Iran và Iraq. Phía Iran bị thiệt hại nghiêm trọng về người và của, chủ yếu ở tỉnh Yazmasa. Lãnh đạo tối cao của Iran là Ali Khamenei đã ra lệnh cho chính phủ và quân đội huy động toàn bộ phương tiện để giúp đỡ người dân và tìm kiếm người sống sót.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Hồng Kông và ASEAN vào hôm qua đã ký một thỏa thuận thương mại tự do và một thỏa thuận đầu tư. Đây được coi là một cuộc bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Đây là thỏa thuận thứ 6 mà ASEAN ký kết sau các thỏa thuận tương tự với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand.
Seoul thông báo một người lính Bắc Triều Tiên đã trốn sang được Hàn Quốc. Quân nhân Bắc Triều Tiên đào thoát đã bị đồng đội bắn trọng thương, đương sự đưa vào bệnh viện điều trị.
Mỹ-Nhật tập trận chung ở biển Nhật Bản. Cuộc tập trận chung diễn ra hôm qua nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, theo phát biểu của quan chức hải quân hai nước. Phía Mỹ có 3 tàu sân bay tham gia và phía Nhật Bản có 3 tàu hộ tống là IS, Makinami và Inazuma. Hải quân Mỹ hiện đang tiến hành tập trận trong vùng Tây Thái Bình Dương trong vòng 4 ngày, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11, và đây là lần đầu tiên có cả 3 hàng không mẫu hạm tham gia để thể hiện sức mạnh quân sự gây sức ép với Bắc Triều Tiên.
Khủng hoảng Liban, Paris khuyến cáo Riyadh và Tehran không gọi đích danh Iran và Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian vào ngày hôm nay tuyên bố rất quan ngại về tình hình Liban, kêu gọi tôn trọng nguyên tắc, không can thiệp vào nội tình một nước có lịch sử lâu dài với Pháp.
Còn tại Iraq, hơn 400 thi thể được phát hiện trong một hố chôn tập thể. Theo lãnh đạo tỉnh Kirkuk ngày hôm qua, thì hố chôn tập thể trên nằm cách thị trấn Haziwa 30 km về phía bắc.
Mỗi ngày một sự kiện.
ASEAN vẫn có thể dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang công du châu Á, không che giấu chủ trương nước Mỹ trên hết và từ từ rút chân ra khỏi chiến trường quốc tế, tại vùng Đông Nam Á, cụ thể là trong khối ASEAN, thách thức đặt ra là làm sao tránh được sự lệ thuộc vào Trung Quốc, vốn không ngừng bành trướng ảnh hưởng và không ngần ngại áp đặt yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông, vùng biển chung của toàn khu vực. Như rất nhiều nhà phân tích từng nhận định, cái khó đối với ASEAN đã bị chia rẽ, không đưa ra được một mặt trận thống nhất để đối phó với Trung Quốc. Bắc Kinh lại biết lợi dụng tình trạng này, tăng cường trợ giúp các nước thân cận với mình trong khối Đông Nam Á để phá vỡ mọi toan tính kháng lại sức bành trướng của Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của RFI, bà Valérie Nikke, chuyên gia Pháp về châu Á và Đông Nam Á, cho rằng, ngoài việc lợi dụng các nước thân cận trong ASEAN, Bắc Kinh còn có những kế sách khác để chia rẽ khối Đông Nam Á.
Les pays comme le Cambodge ou le Laos, qui sont des États extrêmement faibles et qui font partie des plus pauvres de la planète, sont eux.
Các nước như Lào hay Cambodge là những nước cực kỳ yếu và nằm trong số những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, đang ngày càng bị lôi cuốn vào quỹ đạo của Trung Quốc. Bắc Kinh đã có những khoản đầu tư kinh tế rất quan trọng vào hai quốc gia này và có ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền Phnom Penh cũng như là Vientiane. Và cho dù đôi khi họ cũng thấy miễn cưỡng, thế nhưng họ hầu như là bị trói tay trong việc chống lại Bắc Kinh. Trong khối ASEAN, chúng ta đã nhiều lần thấy lời lẽ chống Trung Quốc trong các thông cáo chung bị giảm nhẹ đáng kể, chính là vì do sự phản đối của các nước như Lào hay Campuchia bác bỏ bất kỳ tuyên bố nào bị coi là quá gay gắt với Bắc Kinh. Do vậy, dĩ nhiên là Trung Quốc có lợi khi đào sâu sự chia rẽ trong ASEAN, đặc biệt bằng cách phô trương dự án con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc như là những cái cơ may kinh tế quan trọng cho các quốc gia trong khu vực, qua đó khoét sâu chia rẽ trong nội bộ khối Đông Nam Á và tránh được một mặt trận thống nhất chống lại lập trường của Trung Quốc trong vùng.
Vào lúc Trung Quốc nỗ lực gia tăng ảnh hưởng, thì Hoa Kỳ, nước duy nhất có thể cản đường Bắc Kinh, thì lại có dấu hiệu bớt quan tâm đến Biển Đông. Trong khuôn khổ một đường lối chung được tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh là nước Mỹ trên hết. Tuy nhiên, theo chuyên gia Valérie Niquet, ở những nơi khác hay những lĩnh vực khác thì có thể là tân chính quyền Mỹ có chủ trương bớt can dự. Nhưng riêng tại châu Á, tín hiệu mà Washington bắn đi nhân vòng công du đang diễn ra của Tổng thống Donald Trump lại chính là Mỹ sẽ không để cho Trung Quốc múa gậy vườn hoang trong khu vực.
Hiện nay, Mỹ vẫn còn hiện diện mạnh trong khu vực, cả về phương diện chiến lược và thậm chí là quân sự. Hoa Kỳ đã thực hiện một số chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải kể cả ở Biển Đông. Ngoài ra, chuyến thăm khu vực của Tổng thống Donald Trump đã diễn ra một cách tốt đẹp và trấn an được các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực về quyết tâm của Washington sẽ tiếp tục dấn thân vào châu Á, không sẵn sàng nhường chỗ cho Bắc Kinh tự do tung hoành. Nói tóm lại thì ta thực sự cảm thấy là qua cái chuyến công du của Tổng thống Trump lần này, cũng như là qua các cái tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ, sẽ không có việc Washington từ bỏ khu vực cho ảnh hưởng độc quyền của Trung Quốc. Và lập trường đó cũng phù hợp với cái kỳ vọng của đa số các nước trong khu vực, và ngay cả trong trường hợp một số quốc gia ASEAN thận trọng hơn, thì các nước này cũng muốn Hoa Kỳ có mặt trong khu vực để tạo ra một thế cân bằng trước sức mạnh của Trung Quốc, vừa là cơ hội kinh tế mà vừa gây lo ngại.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia Valérie Niquet tại Paris. Nếu tín hiệu mà Tổng thống Donald Trump bắn đi nhân dịp ghé thăm Đông Nam Á trở thành hành động thực tế, điều đó sẽ hà hơi tiếp sức cho những nước trong ASEAN như Việt Nam chẳng hạn, không muốn cả khu vực hoàn toàn rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. TPP được cứu vãn, Việt Nam hy vọng Mỹ trở lại. Thanh Phương trình bày với sự tham gia của hai chuyên gia Việt Nam, Phạm Chi Lan tại Hà Nội và Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Judo Teddy Riner, ông chủ sàn đấu tatami thế giới. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc ngổn ngang bế tắc.
Kính thưa quý vị, kế hoạch con đường tơ lụa mới, tức dự án một vành đai một con đường hay nhất đái nhất lộ của chính quyền Bắc Kinh chiếm một vị trí quan trọng trong cương lĩnh hành động của ông Tập Cận Bình, được đặc biệt nhấn mạnh tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng trước. Kế hoạch này là một biểu tượng cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, việc triển khai dự án trên thực địa ra sao? Một số quan sát gần đây cho thấy hàng loạt công trình khổng lồ của dự án tại nhiều quốc gia hiện đang đình trệ.
Bài nhận định của AFP mô tả, dự án đường sắt ở Indonesia đang hoàn toàn bất động. Khu công nghiệp ở Kazakhstan rỗng phân nửa, nhiều công trình tại Pakistan bị đe dọa tấn công. Tình trạng thực tế của những con đường tơ lụa mà Trung Quốc trông đợi còn rất xa với các tuyên bố đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Dự án một vành đai một con đường được ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013, đặt mục tiêu nối liền nền kinh tế thứ hai thế giới với Tây Âu, với ngả đường bộ qua Trung Á và Nga, tức dự án một con đường. Và với đường biển nối liền với châu Phi và châu Âu qua Biển Đông, Ấn Độ Dương, tức dự án một vành đai. Hàng loạt công trình đường xá, hải cảng, đường sắt, khu công nghiệp được dự kiến xây dựng tại tổng cộng 65 quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đô la. Tuy nhiên, thực tế lại tương phản hoàn toàn với những lời tuyên truyền hùng biện của các lãnh đạo Trung Quốc. Rất nhiều dự án trong số đó được tiến hành hoặc tại các quốc gia với nền dân chủ đang bị chao đảo, hoặc tại các chế độ độc tài, hoặc ở những nơi mà các lực lượng nổi dậy thường xuyên đe dọa.
Ví dụ như tại Indonesia, nơi Bắc Kinh đã giành được từ năm 2015 một hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này. Các công trình xây dựng chỉ vừa mới bắt đầu ít lâu, chủ yếu do các bất đồng chính trị trong nước.
Tổng thống Indonesia đã cho khởi sự dự án vào tháng Giêng năm 2016 tại khu vực miền Tây của đảo Java. Tuy nhiên, theo chứng kiến của nhiều phóng viên AFP mới đây, thì chưa hề có dấu vết gì của tuyến đường sắt tương lai. Bộ trưởng Giao thông Indonesia và các công ty Indonesia và Trung Quốc tham gia dự án từ chối trả lời các câu hỏi của AFP. Một dự án đường sắt cao tốc khác nối liền Trung Quốc với Singapore qua Lào, Thái Lan và Malaysia cũng ở trong tình trạng tương tự. Đoạn đường qua Thái Lan bị chậm trễ do các tranh chấp về tài chính, điều kiện vay tiền cũng như quy định liên quan đến thi công. Chỉ đến tháng 7 vừa qua, chính quyền quân sự Thái Lan mới phê chuẩn khoản kinh phí 5,2 tỷ đô la để khởi sự công trình. Còn tại Lào, tuyến đường dự kiến dài khoảng 415 cây số. Tuy nhiên tại quốc gia được coi là đồng minh ruột của Bắc Kinh, dự án gây rất nhiều phản đối do giá đắt khoảng 5 tỷ đô la, tương đương với một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Lào. Nhiều ý kiến lên án cho rằng dự án đường sắt này không có ích lợi gì cho một quốc gia quá nghèo như Lào.
Bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á nói trên, Trung Quốc cũng chọn đầu tư tại những nước nguy hiểm về an ninh như Pakistan.
Nhiều hợp đồng trị giá 46 tỷ đô la giữa Bắc Kinh và Islamabad đã được ký kết năm 2013 với mục tiêu xây dựng một hành lang đường bộ và năng lượng nối liền khu vực viễn Tây hẻo lánh của Trung Quốc với vùng biển Nam Á. Tuy nhiên, tại tỉnh Balochistan ở miền Tây Nam Pakistan, các lực lượng nổi dậy đã tấn công vào nhiều công trình xây dựng đường ống dẫn dầu, một số đoàn tàu và kể cả các kỹ sư Trung Quốc. Nhìn chung, cho dù các dự án đường cao tốc của Trung Quốc được giới lãnh đạo Trung Quốc và chính quyền các nước đối tác thường xuyên ca ngợi và cổ vũ, người dân thường tại các địa phương nơi tàu cao tốc dự tính sẽ đi qua không hề hưởng ứng. Trả lời AFP, một dân làng Indonesia nhận xét, tàu cao tốc không phải cho chúng tôi. Chỉ những nhà kinh doanh cỡ bự mới nghĩ rằng thời giờ là tiền bạc.
Trong lúc Trung Quốc nỗ lực quảng bá cho dự án nhất đới nhất lộ nghìn tỷ đô la, một số quốc gia láng giềng lo ngại tham vọng của Bắc Kinh nên đã tìm cách hợp sức. Hôm qua, ngày 12 tháng 11, đại diện 4 quốc gia là Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ đã có cuộc họp chính thức lần đầu tiên để thảo luận về một dự án bảo vệ trật tự quốc tế mở dựa trên luật pháp tại vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Cuộc họp quan chức ngoại giao cấp bộ của 4 quốc gia nói trên, gọi tắt là cuộc họp bộ tứ, diễn ra tại Manila, bên lề thượng đỉnh Đông Á và vào hôm trước cuộc thượng đỉnh của khối ASEAN. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc, được báo Ấn Độ The Economic Times trích lại, thì 4 nước tham gia đang tìm cách thống nhất quan điểm nhằm mục tiêu chung là thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng bằng cách gia tăng hợp tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Xây dựng một liên minh tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là một dự án trùng với chiến lược hướng đông của New Delhi từ nhiều năm nay. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh tất cả các bên tham gia hội nghị Bộ Tứ đều lo ngại trước các hoạt động đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và các hoạt động nói trên của Trung Quốc có thể đe dọa quyền tự do hàng hải ở khu vực này. Nhật Bản và Hoa Kỳ đều ủng hộ việc Ấn Độ có một vai trò chiến lược chủ chốt tại vùng biển nói trên mà Biển Đông là một bộ phận. Như vậy, sau 10 năm nhen nhúm, dự án thành lập một liên minh bộ tứ gồm 3 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Hoa Kỳ tại vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương đã bước đầu hình thành nhờ nhiều nỗ lực ngoại giao dồn dập trong những tháng gần đây. Ý tưởng về một liên minh như vậy đã được Thủ tướng Nhật Bản nêu lên lần đầu tiên vào năm 2006, tuy nhiên vào thời điểm đó, do các áp lực của Trung Quốc, chính phủ Úc đã quyết định không tham gia. Chính phủ Ấn Độ lúc đó cũng giữ khoảng cách với dự án này.
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant, que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que les faits se remettent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. Dans son déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant
inexorablement.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh ASEAN mở ra tại Manila, Biển Đông vắng bóng trong lời khai mạc hội nghị. Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc và Việt Nam đạt được đồng thuận quản lý tranh chấp Biển Đông nhân hội kiến giữa hai lãnh đạo Tập Cận Bình và Nguyễn Phúc Trọng. 23 nước Liên hiệp châu Âu ký kết Hiệp ước Hợp tác quân sự. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, ASEAN vẫn có thể dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc bành trướng. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, TPP được cứu vãn, Việt Nam hy vọng Mỹ trở lại. Mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Đúng ngày này 13 tháng 11 cách đây 2 năm, một loạt vụ khủng bố kinh hoàng đã đánh vào thủ đô Paris và vùng phụ cận. Sự kiện đau thương này trở lại khắp các mặt báo Pháp ra hôm nay. Bên cạnh đó, chủ đề quốc tế được các báo vẫn quan tâm là chuyến công du châu Á dài ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là chuyến đi Bắc Kinh. Trang dư luận của Nhật báo Kinh tế Leseco có bản viết mang tựa đề Trump, Tập Cận Bình, mù quáng đối diện với nhìn xa trông rộng. Bài viết của tác giả Dominic Moisi, giáo sư Đại học Anh King's College, nhìn lại chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc với nhận xét khái quát. Nước Mỹ của Donald Trump không còn một tầm nhìn chiến lược dài hạn nào, trái lại Trung Quốc của Tập Cận Bình được ấn định bằng một mục tiêu còn xa xôi nhưng rất rõ ràng là trở thành cường quốc số một thế giới. Tác giả nhắc lại sự kiện năm 1972 cựu Tổng thống Mỹ đến thăm Bắc Kinh được coi như là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chiến tranh lạnh. Trong thời gian từ năm 1972 đến năm 2017 đã có biết bao nhiêu thay đổi trong việc cân bằng thế giới và đặc biệt trong thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Dominic Moisi đặt vấn đề, năm 2017 thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc đã đảo ngược. Trung Quốc có tầm nhìn chiến lược dài hạn, nước Mỹ không còn một tầm nhìn nào như vậy. Mục tiêu của Washington liệu có phải là tập hợp các nước châu Á, đặc biệt những nước dân chủ, để làm đối trọng cân bằng sức mạnh với Trung Quốc? Liệu nước Mỹ có phải xích lại gần Trung Quốc để chia sẻ với Bắc Kinh gánh nặng trách nhiệm đối với thế giới hay không? Cuối cùng là câu hỏi nữa, nước Mỹ có phải kiềm chế Trung Quốc như đã từng làm với Liên Xô trước đây? Tác giả bài viết nhận định, đối tác, đối thủ, địch thủ, dường như Washington không thể lựa chọn giữa các khả năng trên. Trái lại, Trung Quốc của Tập Cận Bình lại có một tầm nhìn chiến lược, đó không phải là chiến lược Trung Quốc trước tiên, mà là Trung Quốc hàng đầu. Trung Quốc không hài lòng vượt lên trên các cường quốc châu Á. Mục tiêu này đã đạt được. Giờ Trung Quốc muốn là số một thế giới, vượt lên trên cả Mỹ về kinh tế, quân sự và cả văn minh, văn hóa. Trước những trạch trọc về dân chủ của nước Mỹ, Trung Quốc không còn cảm thấy yếu kém so với phương Tây. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Pew tiến hành tại Mỹ, Canada, Úc và Đức, giờ đây có nhiều người tin tưởng vào Trung Quốc hơn là tin vào Mỹ. Cuối cùng, tác giả Dominic Moisi kết luận, trái với chuyến đi của Nixon đến Trung Quốc trước đây, chuyến công du của Trump đến châu Á chắc chắn sẽ không đi vào lịch sử, nhưng sẽ xuất hiện như là một giai đoạn hướng tới chuyển tiếp vai trò giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà Washington không hề mong muốn.
Cùng chủ đề về chuyến đi của Donald Trump, Nhật báo Le Monde được số ra cuối tuần đưa ra nhận định. Trước Trung Quốc, thái độ thoái lui châu Á của Trump khiến Hà Nội lo ngại.
Theo bài viết thì chính sách châu Á mù mờ của chính quyền Trump hiện nay khiến Việt Nam quả thực giờ không hiểu họ có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Washington để đối mặt với Trung Quốc hay không. Theo Le Monde, Việt Nam là nước duy nhất trong vùng còn ít nhiều kháng cự với Trung Quốc. Bắc Kinh giờ có thể áp đặt các điều kiện của họ cho các nước ASEAN. Trong khi mà với Tổng thống Barack Obama, Việt Nam là một nước chủ chốt trên bàn cờ khu vực, chủ yếu là để ngăn chặn đế quốc Trung Hoa. Bài viết trích dẫn nhà nghiên cứu Nguyễn Thành Trung thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Hà Nội thừa nhận, những năm qua, tình hình quốc tế đã thay đổi theo hướng bất lợi cho Việt Nam. Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ hung hăng hơn ở Biển Đông, đồng thời nhiều nước nhỏ ở Đông Nam Á không cưỡng lại được cuộc tấn công lôi kéo của Trung Quốc bằng những khoản đầu tư quy mô lớn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong khi đó, Le Figaro quan tâm đến sự kiện vào hôm nay, Tổng thống Mỹ đang có mặt tại Philippines với bài viết Trump xích lại gần Duterte. Bài viết ghi nhận, Tổng thống Philippines đã kiềm chế thái độ chống Mỹ nhưng vẫn gần với Bắc Kinh.
Le Figaro viết, hôm nay vị Tổng thống miệng thét ra lửa, Rodrigo Duterte có biệt danh Trump của Philippines, đón đồng cấp Mỹ tại Manila để thể hiện sự nồng ấm trong quan hệ với Washington dưới cái bóng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 2016, ông Duterte đã hùng hồn thông báo ly dị với Mỹ trong chuyến thăm Bắc Kinh với tư thế thuần phục Tập Cận Bình. Từ đó trở đi, Trung Quốc dấn thêm bước mới ở Philippines về mặt kinh tế. Từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống, Duterte đã lặng thinh, không tỏ ra chống Mỹ nữa, nhưng không tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Trên hồ sơ nóng Biển Đông, Tổng thống Philippines đã ngả hẳn về phe Bắc Kinh. Từ nay, trong hai ngày tới, các bên có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sẽ ngồi với nhau tại Philippines, nhưng Tổng thống Duterte không định thúc bách gì đồng minh mới Trung Quốc về chuyện tranh chấp biển đảo. Ông đã tuyên bố thế này với các nước Hiệp hội Đông Nam Á nhân cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN tại Manila. Chúng ta phải là bạn, những kẻ xúi bẩy muốn chúng ta đối đầu với Trung Quốc. Tốt hơn là không xử lý vấn đề về Biển Đông bởi không một ai tự cho phép mình có chiến tranh. Nói một cách khác, ông Duterte thừa nhận hiện trạng Biển Đông đang có lợi cho Bắc Kinh. Tại Hà Nội, ông Trump đã nói rằng, tôi là một người trung gian đàm phán giỏi, nếu các vị cần đến tôi, cứ cho tôi biết. Nhưng Le Figaro nhận xét, những lời lẽ ca tụng của ông Trump đối với ông Tập vừa rồi về hồ sơ Bắc Triều Tiên khiến người ta không mấy an tâm.
Trở lại với sự kiện chính của báo Pháp, hầu như tất cả các tờ báo Paris ngày hôm nay đều chạy tựa lớn trên trang nhất liên quan đến sự kiện 13 tháng 11. Hai năm, người Pháp vẫn chưa hết ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng của loạt tấn công khủng bố Paris.
Nhắc lại sự kiện đau thương, các báo dường như đều có chung một góc nhìn là ý thức mọi người về mối đe dọa khủng bố vẫn luôn tiềm ẩn đâu đó trong cuộc sống hàng ngày của người dân Pháp và có thể nổ ra bất kỳ lúc nào khi có điều kiện. Tựa trang nhất của Le Figaro, quyết tâm của Daesh tấn công chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là khẳng định của ông Laurent Lunès, Tổng giám đốc an ninh quốc nội Pháp trong bài trả lời phỏng vấn tờ báo. Libération chỉ đặt vấn đề 13 tháng 11 lãnh đạo dưới mối đe dọa khủng bố, tựa trang nhất của tờ báo. Hồ sơ của Libération dành chủ yếu để trình bày về việc phủ Tổng thống Pháp Điện Élysée hoạt động ra sao với nỗi ám ảnh nguy cơ khủng bố thường trực. Theo tờ báo, từ năm 2015 đến giờ, đe dọa khủng bố với nước Pháp chưa bao giờ giảm. Khả năng về một vụ khủng bố có thể nổ ra luôn là hiện hữu khắp nơi trên cơ quan đầu não nhà nước Pháp. Tổng thống đã phải theo một cách thức lãnh đạo mới cho phép hành động bất kỳ lúc nào. Còn nhật báo Công giáo La Khoa thì dành chủ yếu hồ sơ 13 tháng 11 cho những nạn nhân của vụ khủng bố cách đây 2 năm với tựa chính Hồi ức 13 tháng 11. La Khoa ghi nhận 2 năm sau cả nước Pháp vẫn in đậm dấu ấn của thảm kịch. Vụ tấn công khủng bố đôi khi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhiều người dân Pháp theo hướng tích cực, đôi khi cả tiêu cực. Họ là những nạn nhân còn sống sót cũng như những người đã chứng kiến vụ thảm sát. Cuối cùng là phần tin thể thao mà hầu hết các báo Pháp đều hoan hỉ đăng tải, đó là sự kiện võ sĩ judo Teddy Riner hôm thứ Bảy vừa qua giành danh hiệu vô địch thế giới thứ 10 tại Marrakech, Maroc. Le Figaro ca ngợi Teddy Riner, một người khổng lồ trong những người khổng lồ, với danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp võ sĩ nhu đạo Pháp đã tiếp tục viết tên huyền thoại của mình, đó là huyền thoại của một vận động viên thể thao không bao giờ biết thất bại.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. TPP được cứu vãn, Việt Nam hy vọng Mỹ trở lại. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của hai chuyên gia Việt Nam Phạm Chi Lan từ Hà Nội và Huỳnh Bửu Sơn tại Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau nhiều nỗ lực, nhất là từ những quốc gia như Nhật Bản hay nước chủ nhà Việt Nam, đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP-11, bên lề thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào tuần trước, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, tuy không phải hoàn toàn như mong muốn ban đầu, nhằm duy trì một hiệp định không có sự tham gia của Mỹ. Trong các cuộc đàm phán từ ngày 8 tháng 11, các bộ trưởng thương mại đã thống nhất giữ nguyên những nội dung TPP cũ, nhưng cho phép các nước tạm hoãn một số nội dung để gọi là bảo đảm lợi ích chung, tính đến trình độ của từng nước. Các bộ trưởng cũng đã quyết định đổi tên Hiệp định TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt theo tiếng Anh là CPTPP. Nhật Bản đã là quốc gia thúc đẩy TPP 11 mạnh mẽ nhất, vì đối với Tokyo, hiệp định này chính là một công cụ để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại châu Á, Thái Bình Dương. Việt Nam thì dù TPP không còn Mỹ, tức là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, cũng mong muốn duy trì hiệp định để tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới và qua đó giữ được một mức tăng trưởng cao, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Và Nhật Bản đang muốn nắm vai trò đầu đàn về kinh tế ở châu Á, có lẽ Việt Nam là quốc gia mong muốn TPP thành tựu nhất, với hy vọng là một ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ quay trở lại hiệp định này, như nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội.
Việt Nam từ đầu thì đã rất trông chờ có một TPP, có lẽ cũng không có đàm phán nào khó khăn như đàm phán TPP mà Việt Nam phải trải qua, hay là những cam kết thảo cao như cam kết đối với TPP mà Việt Nam chấp nhận để tham gia cho được TPP. Khi Mỹ rút ra thì đã là một cú sốc đối với Việt Nam rồi, bởi vì lợi ích lớn nhất của Việt Nam ở TPP nói thẳng ra là lợi ích ở thị trường Mỹ. Chứ còn những thị trường lớn khác như Nhật Bản thì Việt Nam đã có ít nhất là hai kênh với Nhật Bản rồi, qua cái hiệp định EPA giữa Việt Nam và Nhật và EPA giữa Nhật Bản với các nước ASEAN mà Việt Nam là thành viên. Thì như vậy đã có những kênh khác đối với một thị trường quan trọng như Nhật Bản. Nhưng lợi ích lớn nhất của Việt Nam trong TPP là với Hoa Kỳ. Thế thì không có Mỹ đã là điều rất là khó đối với Việt Nam rồi. Nhưng Việt Nam cũng vẫn mong muốn có một TPP tiếp tục được thực hiện với các nước còn lại. Dù sao một cái kênh đa phương như vậy nó cũng giúp cho Việt Nam là mở rộng hơn quan hệ kinh tế của mình với các nước khác, chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi của ASEAN với nước Đông Nam Á. Ở đây cả ASEAN cộng 6 qua cái kênh của RCEP thì cũng không đủ để đáp ứng yêu cầu hay mong muốn phát triển của Việt Nam. Đặc biệt là trong RCEP thì vai trò của Trung Quốc rất lớn, cho nên Việt Nam mong muốn có những kênh khác ngoài kênh mà trong đó có ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc để hội nhập. Thế cho TPP là kênh vô cùng quan trọng đối với Việt Nam. Và ít nhiều thì các nước thành viên của TPP, 11 nước còn lại cũng vẫn hy vọng là nếu như có thể thực hiện được TPP trong một thời gian nhất định mà thực hiện được tốt thì có thể làm cho Mỹ xem xét lại lợi ích của Mỹ và thấy là việc Mỹ tham gia TPP sẽ giúp cho lợi ích của Mỹ được đảm bảo tốt hơn chứ không phải chỉ cho các nước khác. Thế là vẫn có một cái kỳ vọng là có TPP để một ngày nào đó Mỹ có thể quay trở lại được. Tôi nghĩ cái kỳ vọng đó cũng là đúng thôi, bởi vì cái xu hướng hội nhập hoặc là cái mong muốn phát triển liên kết với nhau như thế này tạo thành những khối để có những đối trọng đối với những cái lực lượng khác quá lớn như Trung Quốc chẳng hạn, thì là mong muốn của nhiều bên, của nhiều nước, trong đó có thể có cả Hoa Kỳ. Hiện nay thì ông Trump đang muốn tập trung vào nước Mỹ và đàm phán song phương, nhưng có phải đàm phán song phương nào hoặc là tất cả những song phương cộng lại đều có thể giải quyết được những vấn đề mang tính chất tổng thể hơn đâu.
Trả lời RFI Việt ngữ từ Sài Gòn, chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn cũng cho rằng hy vọng Hoa Kỳ trở lại TPP chính là động lực lớn nhất thúc đẩy Việt Nam và các nước khác tiếp tục đàm phán.
Chính đó là yếu tố mà quan trọng, có nghĩa là người ta nghĩ rằng trong tương lai với cái sự duy trì hoạt động của TPP 11 nước đó, sẽ có một ngày nào đó chính quyền Mỹ sẽ suy nghĩ lại và họ sẽ gia nhập vào TPP. Thì tôi cho đó là một yếu tố rất là quan trọng để thúc đẩy cho 11 nước còn lại đã có thời gian đàm phán cũng kéo dài gần một năm, tức là từ đầu năm 2017 đến nay đó. Có lúc tưởng chừng như là mọi nước đã thống nhất để mà tiếp tục cái hiệp định thương mại rất quan trọng này cho các nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương.
Nhưng tại Đà Nẵng, tuần qua đàm phán về TPP 11 có lúc tưởng đã đi vào bế tắc sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau bất ngờ không đến dự cuộc họp các lãnh đạo TPP 11 vào tối thứ Sáu. Sau khi hai Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam và Nhật Bản thông báo đã đạt thỏa thuận về TPP, Bộ trưởng Thương mại của Canada đã hoan nghênh những tiến bộ đạt được, nhưng phía Canada trong một thông cáo cũng đã nhấn mạnh là vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Canada vẫn có hai bất đồng lớn về hiệp định này, đó là về quyền sở hữu trí tuệ và các miễn trừ văn hóa. Nhưng trong các phiên họp ban đầu về TPP 11, Nhật Bản thì vẫn dứt khoát không chấp nhận bất cứ một sự biệt đãi nào về văn hóa. Không chỉ có Canada mà một số nước khác, kể cả nước chủ nhà Việt Nam, cũng có những bất đồng với những nước khác trong TPP 11. Chẳng hạn như Việt Nam có quan điểm khác biệt về vấn đề miễn giảm thuế quan đối với các mặt hàng vải sợi. Cụ thể, Việt Nam không đồng ý với quy định là nguyên liệu nhập từ các nước không thuộc TPP sẽ không được miễn giảm thuế quan. Lý do là vì Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu rất nhiều hàng may mặc mà phần lớn nguyên liệu là nhập từ Trung Quốc. Một vấn đề khác mà Việt Nam cũng muốn có sự sửa đổi như vấn đề quyền lao động. Hiệp định TPP 12, tức là có sự tham gia của Hoa Kỳ, yêu cầu Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Nhưng nay TPP không còn có Mỹ nữa, Việt Nam có vẻ không muốn chịu áp lực trên vấn đề này. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, việc Việt Nam đòi hỏi những sửa đổi trong TPP là không có gì quá đáng, bởi vì nhiều nước khác cũng đòi như vậy.
Không riêng Việt Nam, mà cả 11 nước đều muốn đàm phán lại. Thực sự là khi đạt được TPP 12 nước ấy, trước đây có rất nhiều điều, có những cam kết là do sức ép của Mỹ và do cái mong muốn có được mối quan hệ trên một nền tảng mới với Mỹ mà các nước chấp nhận những điều khoản đó để mà tạo thành một cam kết chung. Nhưng bây giờ không có Mỹ nữa thì các nước cũng không có lý do để có thể tiếp tục yêu cầu nhau là phải tiếp tục duy trì những điều đó. Thế nên tôi nghĩ không phải chỉ mình Việt Nam, nước nào cũng có những điều muốn đàm phán lại.
TPP nay đã được cứu vãn và được tân trang với tên mới là CPTPP, nhưng Thủ tướng Canada Trudeau cho biết là còn rất nhiều việc phải làm để đạt được thỏa thuận chung cuộc về Hiệp định Tự do Mậu Dịch này, đặc biệt là trong các lĩnh vực như quyền lao động, bảo vệ môi trường, công nghiệp xe hơi, v.v. Nói cách khác, chưa có gì thật sự bảo đảm là CPTPP sẽ trở thành hiện thực. Thật ra thì theo chuyên gia tài chính Huỳnh Bố Sơn ở Sài Gòn, kể từ khi Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chuẩn bị cho khả năng không có TPP, chứ không trông chờ vào một TPP mà không có Hoa Kỳ.
Với cái việc Mỹ rút khỏi TPP vào đầu năm 2007, các doanh nghiệp Việt Nam đã chuẩn bị một cái tinh thần là hậu TPP, có nghĩa là họ chuẩn bị cho cái kế hoạch phát triển sắp tới mà không có TPP. Cho nên khi có cái thông tin là Nhật Bản và một số nước muốn duy trì TPP 11 nước mà không có Mỹ, thì thành ra thì các doanh nghiệp ở Việt Nam họ đón nhận cái tin đó một cách hết sức dè dặt và không lạc quan lắm. Tại vì khi Việt Nam đàm phán gia nhập TPP vào những năm trước đây, đó, cái kỳ vọng của các doanh nghiệp Việt Nam là cái thị trường Mỹ. Và họ muốn rằng thông qua những cái điều kiện của TPP thì chính phủ Việt Nam sẽ có những cái chính sách mạnh mẽ để mà có thể giúp đỡ cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh hơn để mà tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và hướng vào cái việc là tham nhập vào thị trường Mỹ và các thị trường khác của 12 nước TPP đó. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái thị trường của Mỹ. Từ khi mà Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi TPP thì các doanh nghiệp Việt Nam đã có cái chuẩn bị cho một tương lai là không có TPP đối với kế hoạch phát triển họ từ 2007 trở về sau.
Bây giờ, theo chuyên gia Huỳnh Vũ Sơn, để có thể tiếp tục xâm nhập thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam trông chờ vào Hiệp định Thương mại Mỹ-Việt, nhưng hiệp định này cũng có thể sẽ phải được thương lượng lại theo yêu cầu của chính quyền Trump.
Việt Nam đang có một cái hiệp định song phương với Hoa Kỳ và tôi nghĩ rằng là hiệp định đó thì nghe nói là sẽ được thương lượng trở lại, nhưng mà dù sao thì hiện nay cái quan hệ thương mại giữa hai nước thì vẫn được điều chỉnh bởi cái hiệp định song phương đó. Ngoài ra còn có những thỏa ước bên cạnh thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Nam cũng thấy rằng những hiệp định song phương đó và nhất là trong thời kỳ của chính quyền Trump tại Mỹ thì ông này cũng thường xuyên là đòi xem xét lại tất cả những hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Mỹ đã ký trước đây. Cho nên cái việc phải thương lượng lại với Mỹ để có một hiệp định thương mại song phương tốt đẹp cho cả đôi bên, đó là cái điều mà tôi nghĩ là chính quyền của Việt Nam họ cũng đang chuẩn bị để mà đáp ứng trong trường hợp mà người Mỹ có thể yêu cầu thương lượng lại hiệp định song phương này.
Để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Teddy Riner, ông chủ sàn đấu tatami nhu đạo thế giới.
Tạp chí thể thao.
Teddy Riner trở thành ông chủ của làng judo với kỳ tích danh hiệu vô địch thế giới thứ 10 ở mọi hạng cân. Cúp bóng đá thế giới 2018 đã trao 26 chiếc vé chính thức đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại án tham nhũng ở FIFA, tư pháp Mỹ đưa ra xét xử 3 quan chức đầu sỏ khu vực Mỹ Latin. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao hôm nay. Một tin vui lớn đến với thể thao Pháp hôm qua tại Marrakech, Maroc của chị judo Teddy Riner đã làm dày thêm bảng thành tích ngoạn cỡ của mình bằng chiếc vô địch thế giới thứ 10 ở mọi hạng cân. Đây cũng là danh hiệu vô địch võ sĩ Pháp giành được 10 năm sau lần đầu đăng quang trên võ đài thế giới.
Với chiến thắng đầy biểu tượng này, võ sĩ gốc Guadeloupe 28 tuổi, cao 2m03, nặng 142 kg đã ghi dấu ấn lịch sử của bộ môn judo thế giới. Teddy Riner đã duy trì chuỗi 144 trận thắng trên thảm đấu tatami. Thất bại gần đây nhất của anh là cách đây 7 năm, chính xác đó là vào ngày 13 tháng 9 năm 2010, trong trận chung kết thế giới ở mọi hạng cân tại Tokyo trước đối thủ người Nhật Bản Daiki Kamikawa. Teddy Riner đã trở thành võ sĩ nhu đạo giữ nhiều danh hiệu vô địch nhất thế giới với 8 lần vô địch hạng cân trên 100kg từ năm 2015 và 2 danh hiệu vô địch thế giới ở mọi hạng cân. Ngoài ra, võ sĩ Pháp cũng đã giành 2 huy chương vàng Olympic vào năm 2012 và 2016, cùng với 5 chức vô địch châu Âu. Sau chiến thắng thứ 10 ngày hôm qua tại Marrakech, Teddy Riner đã quỳ xuống thảm đấu trong nỗi xúc động khôn tả. Trả lời RFI, Teddy Riner cho biết cảm xúc.
Clairement, j'aurais jamais imaginé dans ma vie que j'aurais eu 10 titres de champion du monde.
Đúng là không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có được 10 danh hiệu vô địch thế giới. Đúng là tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng chức vô địch thứ 9. Bởi ngay sau đó tôi phải hướng đến danh hiệu thứ 10 rồi và đã đạt được rồi. Không dễ gì nối tiếp chiến thắng trong giải vô địch judo thế giới, vì thế tôi vô cùng xúc động. Như tôi vẫn nói, mỗi danh hiệu vô địch, mỗi tấm huy chương, mỗi cuộc thi đấu đều không thể giống nhau. Giờ đây tôi rất hài lòng vì tôi đã thể hiện được mình, tôi đã tìm được giải pháp, giành được chức vô địch thứ 10, tôi đã chiến thắng được mọi đối thủ. Tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào về gia đình và về tôi. Bây giờ là lúc có thể tận hưởng chiến thắng được rồi.
Giờ đây, Riner có thể hướng tới mục tiêu mới, vô địch Olympic lần thứ 3 liên tiếp tại Tokyo năm 2020. Trong làng judo thế giới, hiện chỉ duy nhất có võ sĩ Nhật Tadahiro Nomura có được thành tích này nhưng ở hạng cân dưới 60kg.
Chuyển qua với môn bóng đá, sân cỏ, bóng tròn khắp các châu lục cuối tuần này nóng bỏng với các loạt trận đấu giành chiếc vé chính thức cuối cùng, trong khi 6 cặp đấu tranh vé vớt còn đang chờ đợi kết quả lượt về. Đến lúc này, cùng với chủ nhà, đã có 25 đội bóng đại diện cho các châu lục có vé chính thức dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Nga 2018. Sau loạt trận vòng loại cuối cùng của châu Phi diễn ra ngày hôm qua, Tunisia chính thức quy ra đến Nga vào mùa hè tới. Như vậy, cùng với Nigeria, Ai Cập, Senegal, châu Phi đã chọn đủ 5 đại diện. Maroc, từ Cúp thế giới 1998 tới giờ, mới có được cơ hội trở lại ngày hội bóng đá thế giới sau khi họ vượt qua được thách thức lớn là đội tuyển bờ biển Nga bằng tỷ số 2-0 ngay trên sân của Côte d'Ivoire, đội bóng từng tham dự Cúp thế giới 3 lần liên tiếp vừa qua. Cùng ngày thứ Bảy tại thành phố Rhades, miền nam Tunisia, đội chủ nhà đã có một trận căng thẳng với Libya. Mặc dù chiếm ưu thế làm chủ hầu hết trận đấu nhưng tuyển Tunisia đành hài lòng với tỷ số hòa 0-0. Nhưng cũng đủ để họ giành tấm vé chính thức tới Nga. Tuy nhiên, người hâm mộ Tunisia có phần hơi thất vọng vì cảm thấy chiến thắng của đội nhà không có hương vị. Khu vực Nam Mỹ đã có 4 đại diện chính thức gồm Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe cũng đã lựa chọn được 3 đại diện Mexico, Costa Rica, Panama. 4 vé chính thức của châu Á thuộc về Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Châu Âu cũng đã xác định được 9 vé chính thức gồm Đức, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Iceland, Serbia, Pháp, Bồ Đào Nha. Cho đến lúc này, vẫn còn 6 chiếc vé vớt sẽ được xác định trong loạt trận lượt về đầu tuần tới. Đó là 4 đội chiến thắng ở khu vực châu Âu của các cặp đấu Croatia, Hy Lạp, Bắc Ireland gặp Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ý, Đan Mạch gặp Cộng hòa Ireland và 2 cặp tranh vé vớt liên lục địa gồm Peru, New Zealand, Úc gặp Honduras. Ở loạt trận tranh vé vớt lượt đi, nóng bỏng nhất vẫn là các cuộc tranh đua ở sân cỏ châu Âu. Croatia đã đặt một chân ở Nga sau khi thắng đậm vị khách Hy Lạp với tỷ số 4-1. Trong các diễn biến khác của lượt đi tranh vé vớt trên sân nhà, Đan Mạch hòa Na Uy 0-0. Trước đó, Thụy Sĩ thắng Bắc Ireland 1-0. Ý thua Thụy Điển 0-1. 2 cặp tranh vé vớt liên lục địa, Úc gặp Honduras và Peru gặp New Zealand đều có kết quả hòa 0-0 và có thể cùng làm lại từ đầu ở trận lượt về quyết định trong ngày 13 tháng 11 tới. Vẫn liên quan đến môn bóng tròn nhưng không phải trên sân đấu mà ở trước pháp đình. Đầu tuần thứ hai này, tòa án Brooklyn, New York đã mở phiên tòa xử vụ án tham nhũng lớn làm sụp đổ cả định chế bóng đá thế giới FIFA cùng với ông chủ nổi tiếng Sepp Blatter cách đây 2 năm. Tâm điểm của vụ án lần này là châu Mỹ Latin với 3 nhân vật cộng cán trong làng bóng tròn thế giới người Paraguay, Brazil và Peru. Phải mất 2.5 năm sau mảnh lưới ngoạn mục bắt giữ 7 quan chức FIFA tại Zurich, các nhà điều tra mới có thể tiếp tục đưa ra xét xử thêm 3 nhân vật của vụ đại án tham nhũng ở FIFA. Ông Juan Angel Naput,
59 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực CONMEBOL và cựu chủ tịch FIFA José María Marín, 85 tuổi, người Brazil, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil đồng thời là cựu chủ tịch CONMEBOL, và ông Manuel Boga, 60 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Peru. Đây là một vụ án không chỉ lớn mà hết sức phức tạp liên quan đến những hành vi hối lộ kéo dài suốt 25 năm trong làng bóng đá thế giới với số tiền lên tới cả $100 triệu. Thẩm phán Liên bang Mỹ phụ trách vụ án Pamela Chen nói đây là một trong những cuộc điều tra tài chính quốc tế phức tạp chưa từng thấy, vì thế mà tư pháp phải đưa ra xét xử dần những hồ sơ đã cơ bản hoàn tất điều tra. Trong hồ sơ vụ án này, tư pháp Mỹ cáo buộc tất cả 42 cá nhân và 2 công ty tiếp thị thể thao liên quan đến hàng loạt các công ty bình phong tài khoản cất giấu ở nước ngoài, những phong bì tiền mặt, nhiều biệt thự sang trọng. Tóm lại, đó là một đường dây tham nhũng rộng khắp và kéo dài ở thượng tầng định chế quản lý môn thể thao hấp dẫn và quảng đại nhất thế giới này. Những quan chức bị nghi ngờ đã dùng quyền lực của mình để trao các hợp đồng béo bở về tiếp thị hay bản quyền truyền hình đổi lại thu lợi hàng trăm triệu đô la. Ba bị cáo ra tòa lần này với các cáo buộc tham nhũng gian lận, những tội danh có thể dẫn mỗi bị cáo đến mức án tới 20 năm tù. Tuy nhiên, các bị cáo ra hầu tòa lần này chưa phải là những gương mặt nổi cộm của đại án tham nhũng đã phá tan hoang ngôi nhà chung FIFA. Nhân tố quan trọng hàng đầu của vụ án chính là ông Chuck Glaser, cựu thành viên ban chấp hành FIFA từng nắm giữ chức tổng thư ký Liên đoàn bóng đá ở khu vực Bắc và Trung Mỹ CONCACAF suốt 21 năm. Bị bắt từ năm 2011, Glaser đã nhận tội năm 2013 với cáo buộc gian lận rửa tiền trốn thuế kéo dài nhiều thập kỷ. Sau đó, cựu quan chức này đã đồng ý hợp tác với FBI để ghi âm và cung cấp những bằng chứng những phi vụ đen tối của các quan chức FIFA, đổi lại Glaser được tại ngoại. Chính những tài liệu ông Glaser cung cấp là nguồn quan trọng để FBI thực hiện các cuộc bắt giữ truy tố hàng loạt quan chức FIFA hồi năm 2015. Thế nhưng, nghi can đồng thời là nhân chứng quan trọng này đã qua đời vì bệnh ung thư hồi tháng 7 vừa qua tại New York.
Điểm đáng chú ý là trong vụ bê bối tham nhũng lớn này, chỉ riêng khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ đã có tới 20 lãnh đạo liên lụy, trong đó có 8 chủ tịch trong 10 liên đoàn khu vực. Cuộc điều tra nghi án tham nhũng trong làng bóng đá thế giới đã khởi sự từ năm 2011, nhưng phải đợi đến ngày 27 tháng 5 năm 2015 mới bung ra ở Thụy Sĩ, thành vụ đại án của FIFA, tức là 2 ngày trước đại hội của Liên đoàn bóng đá thế giới diễn ra. Và ông Joseph Blatter được tiếp tục bầu làm chủ tịch của định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh nhiệm kỳ thứ 5 liên tục. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, một mẻ lưới ngoạn mục đã diễn ra ngay tại khách sạn Zurich, nơi các quan chức bóng đá thế giới đang tề tựu về dự đại hội. Một tuần sau đó, sóng sốc của vụ việc đã khiến ông Sepp Blatter kéo theo Tổng thư ký FIFA Jérôme Vanck và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini lần lượt phải rời khỏi quyền lực cao nhất của làng bóng đá thế giới.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thượng đỉnh ASEAN mở ra tại Manila, Biển Đông vắng bóng trong lời khai mạc hội nghị. Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc và Việt Nam đạt được đồng thuận về việc quản lý tranh chấp Biển Đông nhân hội kiến giữa hai lãnh đạo Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. 23 nước Liên hiệp châu Âu ký kết Hiệp ước Hợp tác Quân sự chung. Mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN vẫn có thể dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Thực hư những thỏa thuận thương mại trị giá 250 tỷ đô la với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump gặt hái được tại Bắc Kinh. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.